Kinh Trường Bộ, nguyên bản Pali, Việt dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Kinh Đại Thiện Kiến Dương, Maha Sudassana Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ngụ tại Ubavatana, hồ Bạc Đăng ở Kusinara, Kautila, trong rừng xà la của dòng họ Mala. Giữa hai cây xà la sông Thọ, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, lúc ấy Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị Quang Du này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kamba, Chim Bà, Rajagaha, Dương Xá, Savatthi, Xá Vệ, Saketa, Sa Kỳ, Kosambi, Kiêu Thưởng Di, Varanasi, Ba La Nại. Thế Tôn hãy diệt độ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấy có đại chúng Sát Đế Lị, có đại chúng Bà La Môn, có đại chúng Gia Chủ Tin Tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này quang du, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có một vị vua tên là Maha Sudassana Đại Thiện Kiến. Vị này là chuyển luân, vị này là chuyển luân vương, trị vì dư pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua Đại Thiện Kiến tên là Kusavati, Câu Xá Bà Đề. Phía đông và phía tây trồng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam trồng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy 10 loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng san hô, một loại bằng xà cừ, một loại bằng mọi thứ báo. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 4 loại cửa, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa có dựng 7 cột trụ, bề cao khoảng 3 hay 4 lần thân người. Một cột trụ bằng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tinh, một cột trụ bằng san hô, một cột trụ bằng xà cừ, một cột trụ bằng mọi thứ báo. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 hàng cây ta la bao bọc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thủy tinh, một hàng bằng san hô, một hàng bằng xà cừ, một hàng bằng mọi thứ báo. Cây ta la bằng vàng, có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây ta la bằng bạc, có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây ta la bằng lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây ta la bằng thủy tinh, có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây ta la bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng xà cừ. Cây ta la bằng xà cừ, có thân cây bằng xà cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây ta la bằng mọi loài báo, có thân cây bằng mọi loài báo, có lá và trái cây bằng mọi loài báo. Này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở tại kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây ta la này khi được gió thổi. Này Ananda, vua đại thiện kiến, có đủ 7 bón báo và 4 như ý đức. Thế nào là 7? Này Ananda, vua đại thiện kiến, vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện để trai giới, thời thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với dành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận. Thế vậy, vua đại thiện kiến suy nghĩ, ta nghe như vậy. Một khi vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện trai giới, nếu có thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với dành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị ấy là chuyển luân dương. Như vậy ta có thể là chuyển luân dương. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báo và nói: Này xe báo, hãy lăn khắp. Này xe báo, hãy chinh phục. Và này Ananda, xe báo lăn về hướng đông, và vua đại thiện kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này Ananda, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua đại thiện kiến an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch dương ở phương đông đến ý kiến vua đại thiện kiến và nói: Hãy đến đây đại dương, hoan nghênh đón mừng đại dương. Tâu đại dương, tất cả đều thuộc của ngài, đại dương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua đại thiện kiến nói rằng: Không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này Ananda, tất cả địch dương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua đại thiện kiến. Này Ananda, rồi xe báo lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên, rồi lăn về phương nam, lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lặn về phương tây, lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lặn về phương bắc. Và vua đại thiện kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Này Ananda, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua đại thiện kiến an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch dương ở phương bắc đến ý kiến vua đại thiện kiến và nói: Hãy đến đây đại dương, hoan nghênh đón mừng đại dương. Tâu đại dương, tất cả thuộc của ngài, đại dương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Này Ananda, tất cả địch dương ở phương bắc đều trở thành chư hầu của vua đại thiện kiến. Này Ananda, xe báo ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua đại thiện kiến. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện xe báo của vua đại thiện kiến. Lại nữa, này Ananda, voi báo xuất hiện cho vua đại thiện kiến, thuần trắng, 7 xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Ubosatha Bồ Tát. Thấy voi báo, vua đại thiện kiến sinh tâm quan hỷ và nghĩ: Lành thay, được cưỡi con voi này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa vua đại thiện kiến để thử voi báo này, sáng sớm cởi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi báo của vua đại thiện kiến. Lại nữa, này Ananda, ngựa báo xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báo, vua Đại Thiện Kiến sinh tâm hoan hỷ và nghĩ: tốt đẹp thay, được cưỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báo này, sáng sớm cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỵ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, nữ báo lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báo này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành mát lạnh. Này Ananda, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đạt, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích, uyên lành, khả ái. Này Ananda, nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiện Kiến, huống nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báo xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, chứng được thiên nhãn do nghiệp vị thục sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia chủ báo này đến vua Đại Thiện Kiến và nói: tâu đại dương, đại dương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại dương. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến muốn thử gia chủ báo này, liền cởi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo gia chủ báo: này gia chủ, ta cần vàng. Tâu đại dương, đại dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, ta cần vàng ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy gia chủ báo thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè đầy cá vàng ròng, rồi tâu với vua Đại Thiện Kiến: tâu đại dương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại dương, làm như vậy đã được chưa? Vua Đại Thiện Kiến trả lời: này gia chủ, như vậy là đủ. Này gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này gia chủ, cúng dường như vậy là được rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báo xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo. Vua Đại Thiện Kiến khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lui thì lui, khi đáng dừng thì dừng lại. Vị này đến tâu vua Đại Thiện Kiến: tâu đại dương, đại dương chớ có âu lo, thần sẽ cố vấn đại dương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bảy báo như vậy. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức thứ nhất của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiện Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là Như Ý Đức thứ hai của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là Như Ý Đức thứ ba của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như những người con được người cha ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, các vị Bà La Môn và gia chủ được vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đi đến Hoa Viên cùng với bốn loại binh chủng. Này Ananda, các vị Bà La Môn gia chủ đến vua Đại Thiện Kiến và tâu rằng: Tâu đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Này Ananda, nhưng vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho người đánh xe: Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị Bà La Môn và gia chủ lâu dài hơn. Này Ananda, như vậy là Như Ý Đức thứ tư của vua Đại Thiện Kiến. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ: Nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây các hồ sen giữa các hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây các hồ sen giữa các hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, những hồ sen ấy được lát bằng bốn loại gạch: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, trong bốn loại hồ sen ấy có bốn loại tầm cấp: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, những hồ sen ấy được hai hàng lan can bao bọc: một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc. Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: Trong những hồ sen này, ta sẽ cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp bốn mùa, để những ai muốn làm tràn hoa có thể lấy dùng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp bốn mùa để làm những tràn hoa bằng các thứ bông ấy. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: Trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những người hầu tắm cho những người qua kẻ lại. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người hầu tắm trên bờ những hồ sen này để tắm cho những người qua kẻ lại. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: Trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, quần áo cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trên bờ những hồ sen ấy cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. Này Ananda, các gia chủ Bà La Môn đem theo nhiều tiền bạc đến vua Đại Thiện Kiến và tâu rằng: Tâu đại vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của này để đại vương dùng, mong đại vương hãy thâu nhận lấy. Này các khanh, ta có đầy đủ nhiều tiền bạc do đánh thuế đúng pháp đem lại. hãy giữ tiền bạc của khanh lại và đem theo nhiều nữa cho các khanh. Các vị này khi bị vua từ chối liền đứng qua một bên và suy nghĩ: nếu nay chúng ta đem tiền của này về nhà, chúng ta thời thật không phải. Chúng ta hãy xây dựng nhà cửa cho vua Đại Thiện Kiến. Các vị ấy liền đến vua Đại Thiện Kiến và tâu: đại vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho đại vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Này Ananda, thiên chủ Sakha biết được tư tưởng của vua Đại Thiện Kiến với tư tưởng của mình, liền gọi thiên tử Visakama, tỳ thủ Yết Ma và nói: này Visakama, hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho vua Đại Thiện Kiến, đặt tên là Dhamma Pháp. Xin dâng tôn giả. Này Ananda, thiên tử Visakama vâng lời thiên chủ Sakha. Như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co, hay co lại cánh tay duỗi ra, thiên tử Visakama biến mất từ chư thiên ở Tavatimsa và hiện ra trước mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, thiên tử Visakama tâu với vua Đại Thiện Kiến: đại vương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Dhamma cho đại vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên tử Visakama xây dựng lâu đài tên là Dhamma cho vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lâu đài Dhamma này về hướng đông và hướng tây, bề dài đến một do tuần, và về hướng bắc và hướng nam, bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và làm bằng ba loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến 8.000 cột trụ bằng 4 loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến 4 loại sàn tọa, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 24 tầm cấp bằng 4 loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 8.000 phòng ốc bằng 4 loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ nằm bằng bạc được trải ra, trong phòng ốc bằng bạc có chỗ nằm bằng vàng được trải ra, trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được trải ra, trong phòng ốc bằng thủy tinh có chỗ nằm bằng san hô được trải ra. Tại cửa phòng ốc bằng vàng có dựng lên một cây ta la bằng bạc, với thân cây bằng bạc, với lá và trái cây bằng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc có dựng lên một cây ta la bằng vàng, với thân cây bằng vàng, với lá và trái bằng bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly có dựng lên một cây ta la bằng thủy tinh, với thân cây bằng thủy tinh, với lá và trái cây bằng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh có dựng lên một cây ta la bằng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây bằng thủy tinh. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: trước cửa phòng lầu đài trang nghiêm, ta hãy cho dựng lên một rừng cây ta la toàn bằng vàng, và tại đây ta sẽ an tọa 3 ngày. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng lầu đài trang nghiêm cho dựng lên một rừng cây ta la toàn bằng vàng, và tại đây vua ngồi an tọa 3 ngày. Này Ananda, lâu đài Dhamma được 2 dải lan can bao bọc, một dải bằng vàng, một dải bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 2 màn lưới chuông linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. Màn lưới bằng vàng có chuông linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chuông linh bằng vàng. Này Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyển, thời một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiền xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió rung chuyển, thời một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu tại kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những màn lưới chuông linh này khi được gió thổi. Này Ananda, lâu đài Dhamma khi xây xong thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa vì quá nguy nga tráng lệ. Này Ananda, như trong tháng cuối mùa mưa, khi bầu trời quang đãng không bị mây che lấp, mặt trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem vì hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, này Ananda, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma xây xong. Này Ananda, rồi vua đại thiền kiến lại suy nghĩ, trước mặt lâu đài Dhamma ta hãy cho xây hồ sen tên gọi là Dhamma. Và này Ananda, vua đại thiền kiến cho xây một hồ sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. Này Ananda, hồ sen Dhamma về hướng đông và hướng tây bề dài đến một do tuần, và về hướng bắc và hướng nam bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bốn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, hồ sen Dhamma có 24 tầm cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bảy hàng cây ta la bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng cây bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây bằng thủy tinh, một hàng cây bằng san hô, một hàng cây bằng xà cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báo. Cây ta la bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây ta la bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây ta la bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây ta la bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây ta la bằng san hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng xà cừ. Cây ta la bằng xà cừ có thân cây bằng xà cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây ta la bằng mọi thứ báo có thân cây bằng mọi thứ báo, có lá và trái cây bằng mọi thứ báo. Này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, thời một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, thời một âm thanh di diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu ở kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thổi. Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hồ sen Dhamma được xây xong, lúc bấy giờ vua đại thiền kiến cúng dường cho các vị sa môn được tôn kính và các vị bà la môn được tôn kính mọi sự dục lạc cần thiết, rồi vua lên lâu đài Dhamma.